Thì cô này cô nhìn đồng hồ là 11 giờ 40 phút. 11 giờ 40 phút thì 12 giờ là tới giờ ăn trưa, mọi người sẽ nghỉ việc để đi ra ngoài. Và cô này cô đánh máy thì năm cái dòng chữ đầu tiên chỉ có 5 từ, cô phạm 4 lỗi. Thì cô mới nghĩ lúc đó là còn 15 phút nữa là tới 12 giờ. Thôi bây giờ mình ráng mình đánh xong tới 12 giờ cô chủ chắc chưa vô, cái mình lén mình đi theo người ta, mình đi trốn ra. Tức là sợ tới nỗi là thôi bây giờ mình chuồn, chỉ tìm cách chuồn ra cho rồi chứ đừng nói tới cái hy vọng là được nhận việc nữa. Nhưng mà lúc đó cô chủ chưa vô thì cô đánh tiếp. Thì cái đoạn kế tiếp nó đỡ hơn. Một đoạn chỉ có 3 lỗi thôi. Và còn tới 10 phút nữa mới tới 12 giờ. Mới tới cái giờ mà người ta đi ra để cô theo cái dòng người cô chuồn ra. Thì cô mới ráng cô đánh hết. Thì cả một cái cô bỏ cái dòng cái tờ giấy đầu tiên cô rút ra cô bỏ. Tới cái tờ giấy thứ hai cũng còn khá lỗi cô rút ra cô bỏ. Để cái tờ giấy thứ ba vô đánh thì đánh được hết cái thư. Và tuy là khá nhiều lỗi nhưng mà cũng được trọn vẹn cái thư. Thì còn 5 phút nữa là tới 12 giờ, cô mới nghĩ trong bụng còn 5 phút nữa là tới giờ giải thoát rồi. Thì đang chuẩn bị chờ để mà chuồn ra thì cái cô Margaret, cô trưởng phòng có bước vào. Và khi đi vào, thay vì cô đứng xa để nhìn, cô đứng rất gần, một tay chống trên bàn và một tay để trên vai cái cô bé này. Và cô đọc. Và cái câu đầu tiên cô trưởng phòng nói là: "Này Lil, em làm rất là khá. Em làm khá lắm." Thì cô bé này cô sững sờ. Ngoài sự mong đợi của cô, phải không? Cô đang chờ một cái sự chê trách mà lại nghe một câu hết sức là êm ái như vậy. Cái cổ cúi xuống cô nhìn cái lá thư rồi cô ngẩng mặt lên nhìn cái cô trưởng phòng trân trối. Thì chỉ một câu nói ngắn như vậy thôi mà nó dẹp tan hết cái ý định bỏ trốn của cái cô bé này. Và nó khơi dậy trong lòng của em đó một cái sự tự tin. Một sự tự tin. Và cô cảm thấy cái bàn tay của cái cô trưởng phòng ấm áp trên cái vai mình. Thì như vậy chúng ta có thể đoán được là cô đó có nhận được việc làm không? Đó, nhận được cái việc làm đó. Và cô mới trả lời là: "Thưa cô, nếu cô nghĩ là em làm tốt thì em sẽ làm tốt công việc của em. Em hứa em sẽ làm tốt công việc của em." Và trong suốt và từ ngày cô được nhận vào làm việc ở đó cho tới 51 năm sau vẫn làm việc tại đó, thì cái cô Lin này là một người làm việc rất tốt trong cái công việc của mình. Thì chúng ta thấy chỉ một cái lời êm ái nhẹ nhàng thôi mà nó chuyển cả cuộc đời và cả một cái tâm lý của cái cô bé này. Thì cái này chính là công đức êm dịu an ủi chúng sinh. À, không biết trong chúng ta ở đây có được nhiều người có cái công đức này không? Tại nếu mà càng nhiều người có được cái công đức này thì càng được rất nhiều người đỡ khổ, phải không? Tại vì sợ hãi là một cái điều thường trong lòng ai cũng có hết. Trong mọi tình huống mình rất dễ phát sinh cái tâm sợ hãi, rất sợ bị rầy, rất dễ tự ti. Thì trong mọi lúc nếu mà mình là cái người bên cạnh ai đó đang phải sợ hãi, đang phải sợ trách mắng, thì mình nhớ tới cái công đức này. Nếu đã có thì cho họ một lời dịu dàng, còn nếu chưa có thì bây giờ mình tập có lời êm dịu an ủi chúng sinh. Công đức thứ năm là được ý vui thù thắng, ba nghiệp thanh tịnh. Cái này mới thiệt là hay. Nếu nhiều đời mình không có nói dối thì đời này mình sẽ được ý vui thù thắng. cái ý vui thù thắng này á, nó đúng nghĩa là thù thắng, có nghĩa là nó đặc biệt, nó không phải là cái vui buồn thường. Tại vì ai cho mình cái bánh, cái mình vui thì ăn hết cái bánh, cái vui nó có xẹp bớt không? Nó hết rồi, phải không? À, ai khen mình một câu thì lúc đó mình tét miệng ra mình cười, nhưng mà nửa giờ sau thì mình cũng quên mất rồi. Còn cái ý vui thù thắng này á, là nó không do cái duyên bên ngoài tới, cho nên nó không theo cái duyên bên ngoài mà nó mất đi, mà nó là một cái vui thầm thầm bên trong. Có nhiều người, à, hôm trước có cái chú dưới này đi lên, chú phụ mình khiêng cái nhà. À, quý vị có nhớ cái hôm mà mình dỡ cái nhà phơi đồ của Ni Đừng Hai á, thì mình khiêng mà khúc mà đi qua cái dặn lan á. À, lúc đó không biết, chắc quý cô ở trên này, thì có cái chú mà thợ rèn dưới đó là chú gì vậy Lý? Chú Mười. À, thì chú Mười là một người được thỉnh từ dưới đó lên, chứ không có trong cái cánh thợ nhà mình. Thì tại vì mấy em đang khiêng, thành ra mấy em không biết, còn cô đứng ngoài á, cái cô cứ dòm. Thì cô thấy lạ, cái ông này là ổng cứ cười. Ổng không cười nhiều mà cái miệng ổng á, ổng cứ cười. Cái cô mới lạ là cái phút mà gay go nhất á, mà đi qua cái cây để mà quẹo qua cái phía bên cái bờ á, mà ai cũng nghĩa là nhăn cau mày, nhăn trán, mà không biết sao hết, mà cái miệng ổng cứ cười. Ông cứ cười, mà lúc đó là không đi qua được. Mà ông là người chịu trách nhiệm về cái chuyện mà dẫn đi qua. Tại vì quý vị có nhớ là lúc đầu mấy ông thợ là nói là không thể qua được, và thầy phó đã quyết định là mình sẽ dỡ cái tôn ra. Nhưng mà sau đó khi xuống hỏi ông Mười thì ông đi lên, ông nhìn và ông nói là qua được. Thì vì tin cái lời khẳng định qua được của ổng mà thầy phó mới là kéo thợ vô lại để khiêng cái nhà đi. Thì thành ra nếu mà cuối cùng khiêng không đi là trách nhiệm về ổng chứ gì nữa. Khiêng không đi mà tới không được, lui không được, mà phải để nó nằm ngay tại đó. Vậy mà cái mặt ổng cứ cười ha. Ổng không có cười toét, ổng không có cười gì hết á, mà ổng cứ cười. À, không có gì quan trọng hay sao á. Mà cô đứng ngoài, cái cô hơi lạ lùng cái con người này. Mà mãi cho tới về sau này cô vẫn cứ chiêm nghiệm về cái cười của cái chú Mười đó. Không biết là quý vị ở đây có để ý không ha? Hả? À, là trong khi công việc bế tắc như vậy mà ai cũng bối rối, mà cau mày nhăn trán thở ra thở vô, tại cuối cùng cái nhà không khiêng được, mà lui cũng không được, không về chỗ cũ mà không tới chỗ mới, mà ổng cũng cứ cười. Thành ra cô mới nghĩ, ổng không biết trong bụng ông này nó có một cái điều gì rất là ổn định ở trong á, thì ổng mới không bị dao động, không bị bực dọc bởi những cái không như ý bên ngoài như vậy. Thì không biết có phải ông này được cái công đức ý vui thù thắng không? Trong lòng luôn an vui, trong lòng thường thanh thản. Đó là cái công đức ý vui thù thắng này. Nó không vui do duyên bên ngoài, thành đó mới gọi là thù thắng. Nó có một cái sự an ổn, an vui, nhẹ nhẹ mà không mất ở bên trong. À, cái này đối với người thường, đối với người không tu thì họ lạ. Còn đối với người biết tu và tu có kết quả thì việc này là việc tự nhiên. Khi mà một người tu có kết quả, trong lòng họ thường có được cái điều này. Mà mình xét cho kỹ, nếu người đó nhiều đời không nói dối. Không nói dối có nghĩa là cái tâm họ chân thật, họ mới không nói dối. Họ không dối, không gạt, không bị bắt bớ, thì tự nhiên trong lòng họ có hay sợ hãi không? Họ ít sợ, phải không? Mấy cái người mà tâm chân thật ngay thẳng, họ ít sợ lắm. Và cho tới cái chết của họ, cái chết mà đe dọa họ, họ cũng không sợ. À, trong ngoài đời họ hay có một cái câu nói là tôi không sợ ai hết á, cây ngay không sợ chết đứng. Quý vị có nghe không? Cái cây ngay thì nó không sợ chết đứng. Cái người ngay thẳng dù có chết họ cũng không sợ. Họ vẫn giữ cái ngay thẳng của mình dù sống dù chết. Thì chính cái tâm không sợ này qua nhiều đời tự họ có được một cái an ổn bên trong. Mà hễ an ổn thì vui vẻ. An ổn nó đi kèm với an lạc, an vui. À, kế đó là cái công đức ba nghiệp thanh tịnh. Cái này rất là quý một nghiệp thanh tịnh thôi là mình đã mừng rồi phải không? Một cái thân mình mà được thanh tịnh là đã mừng. Cái thứ hai là cái miệng, cái khẩu, lời nói thanh tịnh mình đã mừng. Bây giờ tới ba nghiệp là ý cũng được thanh tịnh nữa. Cái công đức này đúng quả là thù thắng và rất xứng đáng để mà chúng ta tạo cái nhân, cái duyên để có được cái công đức này. Muốn có công đức này thì phải lo gieo trồng cái điều không nói dối. Nếu đời này chưa có thì bây giờ phải ráng không nói dối, để đời sau hoặc là trong đời này mà những cái năm tháng sau mình có được công đức này. Thứ sáu, nói không sai lầm, lòng thường hoan hỷ. Nói không sai lầm,